Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Can Capitalism Survive của Joseph A. Schumpeter là một ấn bản tư tưởng kinh tế, tập trung vào câu hỏi nổi tiếng về sức bền của chủ nghĩa tư bản. Nội dung đặt trọng tâm vào sáng tạo hủy diệt, khái niệm gắn với phân tích của Schumpeter về đổi mới, cạnh tranh và tăng trưởng dài hạn. Đây không phải sách dự báo thị trường hay cẩm nang quản trị doanh nghiệp. Nó là một khảo luận kinh tế, chính trị, xem chủ nghĩa tư bản như một quá trình vận động liên tục, trong đó sản phẩm, công nghệ, doanh nghiệp và cách tổ chức cũ bị thay thế bởi những hình thức mới. Mục đích của sách là giải thích vì sao chính hệ thống tạo ra năng suất và mức sống cao hơn cũng có thể làm suy yếu những điều kiện xã hội, chính trị và văn hóa bảo vệ nó. Schumpeter vừa bảo vệ sức sáng tạo của kinh tế thị trường, vừa đưa ra một chẩn đoán bi quan có điều kiện về tương lai của nó. Vì thế, tác phẩm vẫn quan trọng cho việc suy nghĩ về đổi mới công nghệ, quyền lực doanh nghiệp và quan hệ giữa thị trường với dân chủ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sáng tạo hủy diệt là động cơ thay đổi, không chỉ là cạnh tranh giá cả. Luận điểm trung tâm của Schumpeter là chủ nghĩa tư bản không thể được hiểu đầy đủ như một trạng thái cân bằng, nơi các doanh nghiệp chỉ điều chỉnh giá và sản lượng. Đặc tính quyết định của nó là thay đổi từ bên trong. Doanh nhân và doanh nghiệp đưa vào hàng hóa mới, phương pháp sản xuất mới, thị trường mới, nguồn cung mới và hình thức tổ chức mới. Khi những đổi mới ấy thành công, chúng làm giảm giá trị của kỹ năng, máy móc, hàng tồn kho và mô hình kinh doanh gắn với trật tự cũ. Đó là sáng tạo hủy diệt. Từ hủy diệt ở đây không phải lời ca ngợi thiệt hại vô điều kiện. Nó chỉ sự lỗi thời thực tế mà đổi mới gây ra cho những gì từng hiệu quả. Một công nghệ tốt hơn có thể mở rộng lựa chọn của người tiêu dùng và năng suất của nền kinh tế, nhưng đồng thời khiến một ngành nghề hoặc doanh nghiệp cũ suy tàn. Schumpeter vì vậy chuyển trọng tâm từ cạnh tranh tĩnh sang cạnh tranh động. Câu hỏi quan trọng không chỉ là một công ty hôm nay có quyền lực thị trường đến đâu, mà còn là liệu công ty đó có thể bị thay thế ngày mai bởi công nghệ sản phẩm hay cách tổ chức ưu việt hơn hay không. Cách nhìn này giải thích vì sao tăng trưởng dài hạn luôn đi kèm tái cơ cấu và bất ổn. Thứ hai, doanh nhân biến phát minh thành đổi mới có tác động kinh tế, Schumpeter phân biệt rõ giữa phát minh và đổi mới. Một ý tưởng kỹ thuật, một khám phá khoa học hoặc một thiết bị mới chưa tự động làm thay đổi nền kinh tế. Sự thay đổi chỉ trở nên có ý nghĩa khi có người tổ chức vốn, lao động, sản xuất và thị trường để đưa cái mới vào hoạt động thực tế. Vai trò đó thuộc về doanh nhân theo nghĩa phân tích của Schumpeter. Họ không nhất thiết là nhà phát minh, cũng không đơn thuần là người sở hữu vốn. Họ là tác nhân kết hợp các nguồn lực theo cách mới, chấp nhận bất định để biến khả năng thành một hoạt động kinh tế có sức lan tỏa. Lập luận này giúp giải thích vì sao tăng trưởng không phải kết quả tự động của việc tích lũy máy móc hay mở rộng lao động. Nó phụ thuộc vào những đột phá trong cách dùng nguồn lực. Tuy nhiên, Schumpeter không lãng mạn hóa doanh nhân như một cá nhân luôn chiến thắng. Đổi mới thành công sẽ được các đối thủ bắt chước, tiêu chuẩn hóa và dần trở thành thông lệ. Chính quá trình đó tạo lợi ích rộng hơn cho xã hội, nhưng cũng làm suy giảm tính đặc biệt của vai trò doanh nhân. Vì vậy, sách xem tinh thần doanh nhân là nguồn lực thiết yếu, nhưng không phải là yếu tố bất biến của chủ nghĩa tư bản. Thứ ba, thành công của tư bản có thể làm mòn nền tảng xã hội từng bảo vệ nó. Câu trả lời bi quan của Schumpeter về khả năng tồn tại của chủ nghĩa tư bản không chủ yếu dựa trên dự báo hệ thống sẽ sụp đổ vì nghèo đói, khủng hoảng cuối cùng hay thất bại sản xuất. Ngược lại, ông cho rằng nguy cơ lớn có thể đến từ thành công. Khi chủ nghĩa tư bản phát triển, đổi mới trở nên có tổ chức hơn, doanh nghiệp lớn hơn và đời sống kinh tế ngày càng được quản lý bằng thủ tục, chuyên môn và bộ máy hành chính. Theo chẩn đoán của ông, tiến trình này có thể làm giảm không gian xã hội dành cho kiểu doanh nhân tiên phong. Đồng thời, sự phá vỡ liên tục của sáng tạo hủy diệt tạo ra các nhóm chịu tổn thất, từ đó nuôi dưỡng thái độ thù địch với trật tự thị trường. Schumpeter cũng đặc biệt chú ý đến vai trò của giới trí thức, những người có thể phê phán các thiết chế tư bản và góp phần định hình dư luận, ngay cả khi hệ thống vẫn tạo ra của cải vật chất. Điểm cốt lõi là tính chính danh của một trật tự kinh tế, không chỉ do hiệu quả quyết định, nó còn phụ thuộc vào các giá trị, thiết chế và liên minh xã hội có khả năng chấp nhận bất bình ổn do đổi mới gây ra. Đây là lý do phân tích của ông vượt ra ngoài kinh tế học thuần túy. Thứ tư, doanh nghiệp lớn vừa có thể hỗ trợ đổi mới, vừa làm thay đổi cấu trúc cạnh tranh. Schumpeter không đồng nhất cạnh tranh lành mạnh với một thị trường chỉ gồm các doanh nghiệp nhỏ cạnh tranh bằng giá. Ông cho rằng, trong một nền kinh tế hiện đại, doanh nghiệp lớn có thể sở hữu năng lực tài chính, đội ngũ chuyên môn và và cơ sở tổ chức cần thiết để thực hiện nghiên cứu, đầu tư dài hạn và phổ biến công nghệ mới. Vì vậy, việc một doanh nghiệp có vị thế mạnh trong một giai đoạn không tự nó chứng minh rằng quá trình cạnh tranh đã chấm dứt. Cạnh tranh quan trọng hơn có thể diễn ra thông qua sản phẩm mới, phương pháp mới và ngành mới, thay vì chỉ qua việc hạ giá trong một thị trường giữ nguyên cấu trúc. Dù vậy, lập luận này không phải là sự miễn trừ cho mọi dạng tập trung quyền lực kinh tế. Giá trị của nó nằm ở lời nhắc rằng cần đánh giá thị trường theo khả năng đổi mới và nguy cơ bị thay thế, chứ không chỉ theo bức ảnh tĩnh về số lượng đối thủ tại một thời điểm. Sách cũng cho thấy một nghịch lý khi đổi mới được đưa vào những tổ chức lớn, có quy trình và có thể dự báo hơn, nó có thể trở nên bớt gắn với cá nhân doanh nhân độc lập. Điều đó liên hệ trực tiếp với lo ngại rộng hơn của Schumpeter về sự suy yếu của văn hóa tư bản. Cuối cùng, dự báo về chủ nghĩa xã hội là chẩn đoán có điều kiện. Không phải lời tán thành, Schumpeter nổi tiếng vì nêu khả năng chủ nghĩa tư bản sẽ nhường chỗ cho chủ nghĩa xã hội. Nhưng sẽ sai nếu đọc điều này như một lời cổ vũ đơn giản. Ông phân tích chủ nghĩa xã hội như một khả năng tổ chức kinh tế và chính trị có thể xuất hiện khi các điều kiện xã hội của chủ nghĩa tư bản thay đổi. Đồng thời, ông rất quan tâm đến các vấn đề của hệ thống xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là cách quyền lực, quản trị và dân chủ có thể vận hành khi hoạt động kinh tế được tập trung hóa. Do đó, kết luận của ông mang tính chẩn đoán hơn là chuẩn tắc. Ông có thể thấy một xu hướng lịch sử mà không xem kết quả của xu hướng ấy là đáng mong muốn. Cách tiếp cận này cũng tách ông khỏi Karl Marx ở điểm quan trọng. Schumpeter thừa nhận sức mạnh phân tích của Marx về biến đổi xã hội và sự năng động của tư bản, nhưng không quy sự chuyển đổi lịch sử đơn thuần cho các mâu thuẫn kinh tế theo cùng một cách. Với Schumpeter, sự suy giảm của chủ nghĩa tư bản liên quan đến biến đổi trong tầng lớp xã hội, văn hóa chính trị, tổ chức doanh nghiệp và thái độ đối với doanh nhân. Điều này khiến câu hỏi của sách còn phù hợp trong các tranh luận hiện nay về quản lý đổi mới, bất bình đẳng và năng lực của nền dân chủ. Kết luận, cuốn sách phù hợp với độc giả muốn hiểu nguồn gốc tư tưởng của các khái niệm đổi mới đột phá, cạnh tranh động và sáng tạo hủy diệt. Sinh viên kinh tế, người nghiên cứu chính sách công, nhà quản lý, người làm công nghệ và độc giả quan tâm đến kinh tế chính trị đều có thể thu được lợi ích, miễn là họ tìm kiếm một khung phân tích thay vì các lời khuyên hành động tức thời. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở việc buộc người đọc nhìn cả hai mặt của đổi mới. Công nghệ và mô hình kinh doanh mới có thể nâng năng suất, mở rộng lựa chọn và cải thiện mức sống, nhưng cũng tái phân bổ cơ hội, quyền lực và rủi ro giữa các nhóm xã hội. Về mặt trí tuệ, tác phẩm giúp phân biệt hiệu quả kinh tế với tính bền vững, thể chế của một hệ thống kinh tế. Điều làm sách nổi bật giữa các tác phẩm về chủ nghĩa tư bản là sự kết hợp hiếm có giữa một sự bảo vệ mạnh mẽ đối với vai trò của đổi mới và một dự báo đầy bất an về hệ quả xã hội của chính thành công đó. Nhiều sách cùng chủ đề hoặc ca ngợi thị trường như cơ chế tự điều chỉnh, hoặc phê phán nó chủ yếu từ các thất bại. Schumpeter đi theo hướng khác, ông đặt câu hỏi liệu sự vận hành thành công của tư bản có làm suy yếu các lực lượng từng duy trì nó hay không. Dù một số dự báo lịch sử của ông không trở thành hiện thực theo cách trực tiếp, khung tư duy của ông vẫn đặc biệt hữu ích để đánh giá các làn sóng công nghệ và tái cấu trúc kinh tế hiện nay. Nếu bạn muốn ủng hộ Joseph A. Schumpeter, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!